ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1382, Họa Phong đột biến xích luyện tiên tử, bị dao động què đoàn tiểu vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau giúp ta giải khai đi. Mắc cỡ chết người ta rồi. Bị Tô Tầm gánh tại trên vai. Một đường thi triển khinh công xuống núi, tiểu long nữ đỏ mặt dẫy dụa thân thể. Nàng mặc dù ở tại cổ mộ không cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là nàng không biết thẹn thùng a. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đối Tô Tầm vô sỉ giải đến sâu hơn. Thế mà đem nữ hài tử trói thành dạng này. Không dám nhìn a, không dám nhìn. Thật sự là xấu hổ, cảm giác bạo dạp. Tô Tầm buông xuống tiểu long nữ. Sau đó giúp nàng giải khai trên người dây lụa. Níu lại dây lụa kéo một phát. Tiểu long nữ tại chỗ xoay quanh. Bạch y tung bay. Như nhân gian tiên tử. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều nhìn ở lại. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế xuất trần có tiên khí nữ tử. Tới gần sau mới ngửi được trên thân kia nhàn nhạt bách hoa hương. Trách không được Tô Tầm tiêu lâu như vậy cũng nhất định phải đem nàng lừa gạt xuống núi. Trường An, các nàng là, tiểu long nữ đánh giá Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Các nàng là ta thị nữ. Tô Tầm nói, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lần nữa mặt không biểu tình. Nếu không phải vì di hoa tiếp mộc công pháp, cùng tựa hồ có khả năng đánh không lại Tô Tầm. Bọn họ tỉ muội đã sớm đem Tô Tầm chụp chết một lần lại một lần. Đường đường hai vị di hoa cung cung chủ, thế mà biến thành thị nữ. Đây hết thảy phía sau đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Kính thỉnh xem mỗi ngày giữa trưa 1-2 điểm đúng giờ đổi mới Trường Thiên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đô thị. Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chấm, ngươi, không thể phụ ta. Tiểu long nữ trong mắt tràn đầy nhu tình, nhưng trong lòng là có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng sư tỷ Lý Mạc Sầu liền là bị nam nhân phụ về sau tính dẫn đến tình đại biến. Ta cả đời này quyết không phụ long nhi. Tô Tầm dắt bàn tay nhỏ của nàng. Doãn Chí Bình a, Doãn Chí Bình. Đớp cất đi thôi. Lão tử mới là long kỵ sĩ. Tiểu long nữ nhoẻn miệng cười tựa vào trong ngực hắn. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh kém chút bị thức ăn cho chó nghẹn chết. Dưới ban ngày ban mặt. Ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Tô Tầm hít hà. Chua. Thật chua à. Yêu Nguyệt sắc mặt càng khó coi hơn. Đi thôi. Đi đại lý Vô Lượng Sơn. Tô Tầm thổi cái huýt sáo gọi Bạch Mã. Sau đó ôm tiểu long nữ phi thân mà lên. Dục ngựa lao nhanh. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt cũng thổi cái huýt sáo. Thế nhưng là chỉ có Liên Tinh ngựa chạy trở về. Sư tỷ, ngươi ngựa không có. Liên Tinh nói. Yêu Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú. Đạp không mà cất cánh vào trong rừng. Đã nhìn thấy ngựa của nàng chính ghé vào một thớt không biết chỗ nào chạy tới ngựa hoang trên thân điên cuồng chuyển vận. Chỉ nếu là được liền mỗi một cái tốt. Yêu Nguyệt chán ghét nói một câu. Sau đó trực tiếp một đạo chân khí bắn tại nàng thân ngựa bên trên. Ngựa suy sụp. Sau đó nàng rơi vào trên lưng ngựa. Giá. Con ngựa lưu luyến không rời nhìn thoáng qua mình lâm thời pháo. Bạn. Sau đó chạy vội ra rừng. Hai vị kia tỉ tỉ làm sao không theo tới. Lập tức, tiểu long nữ quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tô Tầm ngửi ngửi tiểu long nữ mùi tóc. Thả chậm mã tóc. Long nhi, quay đầu. Tiểu long nữ vô ý thức quay đầu. Sau đó liền trừng lớn một đôi mắt đẹp. Bởi vì Tô Tầm hôn lên nàng. Tiểu long nữ nhắm mắt lại. Thân thể mềm mại run rẩy. Đỏ mặt tùy ý Tô Tầm nhấm nháp nàng kiều nộn ướt át môi. Nàng cảm giác phảng phất bị rút sạch khí lực. Mềm mại không xương thân thể bãi tại Tô Tầm trong ngực. Thật lâu, hai người rời môi. Tô Tầm lau đi khóe miệng óng ánh. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiểu long nữ. Ngươi, nhìn ta làm cái gì? Tiểu long nữ đỏ mặt ánh mắt trốn tránh. Cảm giác nhịp tim rất nhanh. Tô Tầm cười cười. Ngươi đẹp mắt nha. Tiểu long nữ từ nhỏ đến lớn đều ăn mật ong cùng phấn hoa các thứ. Môi của nàng lại là ngọt. Khụ khụ, Tô Tầm có cái to gan ý nghĩ võng về kép võng. Về phần nàng là thế nào chỉ dựa vào ăn những vật này còn đem dáng người nuôi đến tốt như vậy. Ai biết được, thế giới võ hiệp cái gì đều có thể. Giá, Giá, yêu nguyệt cùng liên tinh cưỡi ngựa đuổi theo. Ha ha ha, sư muội, vốn cho rằng ngươi đời này sẽ chết già tại trong mộ. Không nghĩ tới cũng sẽ xuống núi. Cười to một tiếng tại hai bên trong rừng vang lên. Là sư tỷ ta, tiểu long nữ sắc mặt biến hóa. Tô Tầm nắm chặt tay của nàng. Đừng sợ, một giây sau, ba đạo thân ảnh cực nhanh từ trong rừng lướt đi ngăn cản bốn người con đường phía trước. Một người trong đó thân mang bó sát người đạo bào màu tím. Đem ngạo nhân thân thể mềm mại phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cầm trong tay một thanh phất trần. Yêu dã, vũ mị, âm lãnh, chính là tiểu long nữ sư tỷ. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Hai người khác là hai cái tiểu la lị. Hẳn là Lý Mạc Sầu đệ tử Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song. Hai người tại trong thần điêu gia sân thời điểm đều là thiếu nữ. Bất quá bây giờ mới 13-14 tuổi dáng vẻ. Mặt dung mạo cũng không tồi. Cũng trách không được có thể đem sư muội ngươi mang xuống núi. Lý Mạc Sầu dò xét Tô Tầm. Tiểu long nữ mím môi một cái. Sư tỷ, biết ta là sư tỷ của ngươi. Vậy liền đem ngọc nữ tâm kinh giao ra. Lý Mạc Sầu đánh gãy nàng. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Dục nữ tâm kinh, nếu ngươi thật nghĩ như vậy muốn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Sư muội, ngươi vậy mà đem ngọc nữ tâm kinh cho một ngoại nhân. Lý Mạc Sầu nhìn chằm chằm tiểu long nữ. Tiểu long nữ mờ mịt nhìn về phía Tô Tầm. Nàng rõ ràng không có đem ngọc nữ tâm kinh cho Tô Tầm a. Tô Tầm đập vỗ tay của nàng lưng. Ra hiệu tao an không thao. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh a, Long Nhi đã xem ngọc nữ tâm kinh truyền cho ta. Nguyên bản đương nhiên sẽ không cho ngươi. Nếu ngươi có kiên nhẫn lời nói, ta ngược lại thật ra có thể sao chép một phần cho ngươi. Tính ngươi thức thời, Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía tiểu long nữ. Sư muội, ngươi không dính khói lửa trần gian. Không biết nhân thế hiểm ác. Đặc biệt là nam nhân càng không có một cái tốt. Ngươi chớ có bị người lừa. Yêu Nguyệt cung chủ nhãn tình sáng lên. Chi kỳ a, liên tinh im lặng. Nàng coi là loại người này chỉ có tỷ tỷ một cái. Không nghĩ tới là nàng kiến thức quá ít a, Lý tiên tử. Ngươi có loại này thể ngộ. Không ngại cùng ta người thị nữ này giao lưu trao đổi bị cô phụ tâm đắc. Tô Tầm tựa như ma quỷ. Chỉ vào Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt cùng Lý Mạc Sầu tại thời khắc này trên thân đồng loạt tản mát ra một cỗ sát ý nhằm vào Tô Tầm. Sau đó hai người lại liếc nhau. Đều cảm nhận được trên người đối phương cái chủng loại kia cô tịch cùng phẫn hận. Tại hạ phái cổ mộ Lý Mạc Sầu gặp qua cô nương. Tại hạ Di Hoa cung Yêu Nguyệt gặp qua tiên tử. Tô Tầm nhìn xem hai người tâm tâm tương tích hình tượng. Là thiên hạ này đàn ông phụ lòng nhóm mặc niệm 3 giây. Bọn họ liên thủ có thể giết sạch thiên hạ phụ lòng chó. Lý Mạc Sầu cùng Yêu Nguyệt đều là thật thảm. Yêu Nguyệt là bởi vì mệt gần chết không tiếc tu vi rút lui cứu được người trong lòng. Lại bị thị nữ hái được quả đào. Lý Mạc Sầu là lần đầu xuống núi gặp được Lục Triển Nguyên bị hắn lừa gạt. Thiếu nữ động tình, đối Lục Triển Nguyên mối tình thắm thiết. Nhưng Lục Triển Nguyên lại chỉ muốn lừa gạt công pháp của nàng. Sau đó vứt bỏ Lý Mạc Sầu, ngược lại cưới Hà Nguyên Quân. Hai người kinh lịch không sai biệt lắm, kết quả cũng kém không nhiều. Yêu Nguyệt tính tình đại biến giết Ngọc Lang, mà Lý Mạc Sầu ác hơn trực tiếp diệt Lục ra cửa. Sau đó đem Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân nữ nhi thu làm đệ tử. Còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là hai người cũng đều là chỗ. Lý Mạc Sầu thủ cung xa đều còn tại. Cho nên Tô Tầm cảm thấy hai người này không lẫn nhau dẫn là chi kỷ đều là đối với các nàng riêng phần mình kinh lịch lãng phí. Sau đó Lý Mạc Sầu vì Ngọc Nữ Tâm Kinh đi theo Tô Tầm bọn người cùng nhau lên đường. Rốt cuộc muốn sao chép cũng phải tìm cái có giấy bút địa phương mới được. Bởi vì Lý Mạc Sầu sư đồ ba người không có ngựa. Cho nên Lý Mạc Sầu cùng Yêu Nguyệt cùng cưỡi một thớt. Mà Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song hai cái tiểu la lị thì cùng liên tinh cùng cưỡi một con ngựa. Ba con ngựa kéo 7 người. Quá tải, còn tốt không có cảnh sát giao thông mở hóa đơn phạt. Lý Mạc Sầu cùng Yêu Nguyệt là gặp nhau hận muộn. Hai người chia sẻ riêng phần mình kinh lịch. Sau đó lại cùng nhau phát biểu đối toàn thế giới nam nhân thành kiến cùng đối cặn bã nam thống hận. Hai người còn riêng phần mình chia sẻ tra tấn đàn ông phụ lòng phương pháp. Học hỏi trao đổi lẫn nhau xúc tiến tra tấn thủ đoạn. Yêu Nguyệt tỷ tỷ làm sao lại đi cùng với hắn? Lý Mạc Sầu dùng ánh mắt ra hiệu phía trước bạch mã trên tô tầm. Yêu Nguyệt hừ lạnh, ta Di Hoa Cung có môn công pháp trong tay hắn. Nhất định phải vì hắn hiệu lực mới có thể cầm lại. Chuyện nào có đáng gì? Trực tiếp từ trong tay hắn cướp về không được sao? Lý Mạc Sầu đương nhiên nói. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy a. Thế nhưng là đánh không lại hắn. Cũng không biết hắn còn tu luyện công pháp gì. Thực lực rất mạnh, rất quái lạ. Đánh lén đâu? Ta có băng phách ngân châm. Vô dụng, hắn người này da rất dày. Hai người các ngươi, ta nghe thấy, nghe hai người lớn tiếng mưu đồ bí mật. Tô Tầm mặt đen lên nói một câu. Lý Mạc Sầu không để ý đến, mà là hướng Yêu Nguyệt tìm hiểu nói. Ta nhìn tỷ tỷ không giống đại tống nhân sĩ. Chúng ta đến từ Đại Minh Quốc. Phía trước lập tức tên kia là Đại Minh Quốc Hoài An Hầu. Chấp trưởng cẩm y vệ cùng Đông Sưởng. Quyền thế ngập trời. Yêu Nguyệt nói. Lý Mạc Sầu nhướng mày. Sau đó cố ý lớn tiếng nói. Nói như vậy hắn chẳng phải là thê thiếp thành đàn. Tô Tầm trong ngực tiểu long nữ biến sắc. Long nhi, ta thân cư cao vị. Tam thê tứ thiếp rất bình thường. Đừng nghe nàng hồ liệt đấy. Chính nàng bị nam nhân lừa liền muốn châm ngòi chúng ta. Tâm ý của ta đối với ngươi tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được. Tô Tầm nhẹ giọng trấn an nói. Quảng cáo. Tiểu long nữ cắn chặt môi đỏ gật gật đầu. Nhưng hai đầu lông mày vẫn còn có chút lo sợ bất an. Rốt cuộc nàng hiện tại xuống núi. Thể xác tinh thần toàn bộ ký thác trên người Tô Tầm. Nếu như Tô Tầm không muốn nàng. Nàng thật sự là không dám nhớ lại nữa. Lý Mạc Sầu. Đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Phát giác đến tiểu long nữ cảm xúc. Tô Tầm sắc mặt rét lạnh. Lý Mạc Sầu cười khẽ. Thế nào? Ta nói chuyện, một giây sau, nàng liền cũng không nói ra được, bởi vì trước một giây còn tại phía trước trên lưng ngựa đến Tô Tầm. Trong chốc lát liền tung bay ở nàng trước mặt, nổi giữa không trung, một cái tay nắm nàng trắng nõn yết hầu. Sư phụ, Hồng Lăng Ba kinh hô một tiếng, theo bản năng vừa muốn rút kiếm, Liên Tinh vội vàng ngăn trở nàng. Lý Mạc Sầu cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy kinh hãi. Nàng căn bản không kịp phản ứng liền bị chế phục, mà lại đối phương tựa như là vô dụng nội lực, liền thuần túy dựa vào là nhân thể bản thân tốc độ. Thế nhưng là ai có thể nói cho nàng, người tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Trường An, không muốn, tiểu long nữ hoảng sợ nói. Rốt cuộc Lý Mạc Sầu là nàng sư tỷ. Tô Tầm đạm mạc nhìn xem Lý Mạc Sầu, lại có lần tiếp theo. Ngươi để ngươi đồ đệ cho ngươi chuẩn bị tốt quan tài. Tiếng nói vừa ra, buông lỏng ra Lý Mạc Sầu. Thân hình lấp lóe rơi vào bạch mã phía trên. Đánh ngựa đi xa, khụ khụ khụ, khụ khụ, nhìn chằm chằm Tô Tầm bóng lưng. Lý Mạc Sầu ho khan không ngừng. Tái nhợt gương mặt xinh đẹp dần dần khôi phục huyết sắc. Hiện tại biết hắn nhiều ta tính đi. Yêu Nguyệt yếu ớt nói. Lý Mạc Sầu sống sót sau tai nạn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cầm tới ngọc nữ tâm kinh liền mau chóng rời đi, lẫn mất càng xa càng tốt. Tại vừa mới, nàng thật cảm nhận được tử vong bao phủ, mạng sống như treo trên sợi tóc, một tận tới đêm khuya, đuổi đến một ngày đường mọi người mới gặp được một cái thôn nhỏ. Tô Tầm cho bạc tại nhà trưởng thôn tá túc, lại để cho hắn chuẩn bị một bàn thịt rượu, người nếm thử. Tô Tầm kẹp lên một khối thịt gà đặt ở tiểu long nữ trước mặt trong chén nhỏ. Người sống một đời, không thể hưởng thụ mỹ thực. Kia cuộc sống như thế quả thực là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Lý Mạc Sầu có chút ghen ghét nhìn xem một màn này. Nàng đã từng cũng bị Lục Triển Nguyên như thế sủng ái. Kết quả kia là lường gạt, mấu chốt là kia lừa đảo thế mà chỉ muốn lừa nàng công pháp. Không muốn lừa dối nàng thân thể. Đây mới là để nàng cảm giác mình bị làm nhục. Tô Tầm là cao quý hầu gia, đại quyền trong tay, tự nhiên không thiếu cái gì. Cho nên đối tiểu long nữ khẳng định là thật tâm thật ý. Chính là điểm ấy để nàng hâm mộ ghen ghét. Tiểu long nữ nếm thử một miếng liền cau mày buông xuống. Lắc đầu, nhẹ nói, Trường An, ta thở nhỏ quen thuộc Sokuhu mật tiêu cao. Thực sự ăn không trôi. Vài chục năm như một ngày. Nàng dạ dày sớm đã thành thói quen mật ong hoa quả những vật này. Căn bản không tiếp thụ được cái khác dầu mỡ đồ ăn. Ăn một lần liền sẽ nôn. Vị này nương tử, vậy ta nhà còn có chút hoa quả không bằng ngươi lấp lấp bao tử. Thôn trưởng lão bà nói. Tô Tầm nói, vậy liền đa tạ bà. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Công tử ra cho bạc đều đủ chúng ta tiêu nhiều năm. Thôn trưởng nói, sau khi cơm nước xong, Tô Tầm lại dùng tiền mua thôn trưởng nhi tử lưu lại giấy bút. Sau đó cho Lý Mạc Sầu viết nàng tâm tâm niệm niệm dục nữ tâm kinh. Lý Mạc Sầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đang không ngừng viết Tô Tầm. Nàng vẫn muốn có được đồ vật, lập tức liền muốn tới tay, hô hấp đều dồn dập lên. Nàng quần áo thật là vừa lớn vừa tròn, hô hấp dồn dập thời điểm run run rẩy rẩy, thật muốn cho nàng cân nhắc. Tiểu long nữ có chút bất đắc dĩ, biết Tô Tầm đang đùa nàng sư tỷ, bởi vì nàng căn bản không đem ngọc nữ tâm kinh giao cho Tô Tầm. Hắn lại sao có thể viết ra đâu? Sau nửa canh giờ, Tô Tầm đem trong tay giấy dạy cho Lý Mạc Sầu. Bí tịch này cần một nam tử cùng ngươi phối hợp mới có thể luyện được. Lấy về luyện từ từ đi. Tiểu long nữ nghe thấy lời này đôi môi khẽ nhếch. Chẳng lẽ Trường An hắn thật sẽ ngọc nữ tâm kinh? Bởi vì ngọc nữ tâm kinh đích thật là muốn một nam một nữ phối hợp với tu luyện. Lăng ba, chúng ta đi. Lý Mạc Sầu nắm vuốt trang giấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, ném câu nói tiếp theo liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Tô Tầm im lặng, những này võ lâm cao thủ a, luôn luôn cửa chính không đi thích đi cửa sổ, liền cùng hắn thích đi cửa sau đồng dạng. Tiểu long nữ nguy, yêu nguyệt cùng liên tinh đều kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật đem công pháp cho Lý Mạc Sầu. Không nên a. Không phải tính tình của hắn a, nhìn ta như vậy làm gì? Ta luôn luôn nói là làm. Chỉ là các ngươi đem ta nghĩ quá xấu rồi. Tô Tầm giang tay ra nhìn xem hai người nói. Ta đi đưa tiễn nàng. Yêu Nguyệt vẫn là không yên lòng. Sợ Lý Mạc Sầu đi theo Tô Tầm mù viết công pháp luyện. Liên tinh đối Tô Tầm thi lễ một cái. Khẽ mỉm cười nói. Công tử, liên tinh liền đi nghỉ trước. Vẫn là nàng càng có thị nữ dáng vẻ. Tô Tầm liền thích ôn nhu như nước liên tinh. Trường An, ngươi làm sao lại ngọc nữ tâm kinh? Liên tinh sau khi đi, tiểu long nữ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tô Tầm ôm lấy nàng. Xấu vừa cười vừa nói. Ta ngự nữ vô số. Đương nhiên sẽ dục nữ tâm kinh. Ngươi, tiểu long nữ thẹn thùng vạn phần. Sau đó tại ợm ở bên trong bị Tô Tầm đẩy ngã tại trên giường. Hai người trên giường chơi đùa thời điểm, một bên khác Yêu Nguyệt cung chủ cũng đuổi kịp Lý Mạc Sầu sư đồ ba người. Yêu Nguyệt tỷ tỷ sao lại tới đây? Lý Mạc Sầu đối Yêu Nguyệt rất có hảo cảm, xem làm hồng nhan chi kỷ. Yêu Nguyệt thở dài, người vẫn là đem công pháp lấy ra xem một chút đi. Long cô nương đều không có giao cho ngươi ngọc nữ tâm kinh. Hắn như thế nào lại cho ngươi đâu? Nàng tự nhận là vẫn là hiểu rõ Tô Tầm, chí ít Tô Tầm tương đối tôn trọng nữ nhân, sẽ không tự tiện chủ trương đem tiểu long nữ đều không cho đồ vật cho Lý Mạc Sầu. Hắn có cần phải gạt ta sao? Lý Mạc Sầu có chút không dám tin tưởng, trên thế giới sẽ có nhàm chán như vậy người, lừa nàng theo một đường, liền vì đùa nghịch nàng. Yêu Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật đúng là liền có khả năng nhàm chán như vậy. Người căn bản không hiểu rõ hắn. Lý Mạc Sầu bán tín bán nghi lấy ra Tô Tầm cho nàng công pháp. Nhìn mấy lần, gương mặt xinh đẹp cả một chút một mảnh đỏ bừng. Nổi giận mắng, cái này hỗn đản, thế nào? Yêu Nguyệt cầm qua một trang giấy. Sau đó cũng là đỏ mặt, cái này cũng quá không ra gì. chỉ thấy nàng cầm tới trên tờ giấy kia vẽ lấy hai cái sinh động như thật tiểu nhân chính quấn quýt lấy nhau. Sau đó bên cạnh còn chi kỷ phối chữ, dục nữ tâm kinh thức thứ 7, xem, âm ngồi sen, cái khác trang giấy cũng tất cả đều là những này cảm thấy khó xử bức họa. Cái gì thức thứ 8 băng hỏa lưỡng trọng thiên chờ chút. Hồng lăng ba cùng lục vô song hai cái tiểu la lị tại một bên đỏ mặt. Dùng tay che mắt, nhưng lại từ giữa ngón tay nhìn lén đến say sưa ngon lành. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lý Mạc Sầu phát điên, nổi giận đan sen quát, yêu nguyệt một đạo chân khí đánh ra, đem tô tầm biên soạn dục nữ tâm kinh chấn vỡ thành bột phấn. Hồng lăng ba thất vọng, nàng còn chưa xem xong đâu. Được rồi, còn tốt ngươi không có ở trước mặt mọi người lấy ra. Yêu nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nếu là Lý Mạc Sầu tại trước mặt mọi người xuất ra bí tịch đến xem duyệt, liền thật xã hội tính tử vong. Lý Mạc Sầu chính là đều khí lớn hơn một vòng, vừa thẹn vừa giận lại ủy khuất, chẳng lẽ liền bị hắn trắng đùa nghịch. Tô Tầm, ngươi đừng ngậm máu phun người a, ta lúc nào đùa nghịch qua ngươi, thân đều không hôn một cái, nếu không ngươi còn muốn làm sao bây giờ. So vô sỉ ngươi không sánh bằng hắn, lại đánh không lại hắn. Yêu Nguyệt lắc đầu, được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nói xong, nàng thi triển khinh công bay trở về làng. Lý Mạc Sầu tại nguyên chỗ là vậy nghĩ càng khí. Nàng bị từ lục triển nguyên lừa về sau liền dài trí nhớ. Đây là đầu nàng một lần bị nam nhân đùa nghịch. Đáng ghét a, sư phụ, người nếu là muốn báo thù kỳ thật rất đơn giản a. Hồng lăng ba bắt đầu nghĩ ý xấu. Lý Mạc Sầu hỏi, nói một chút, hắn không phải thích sư thúc sao? Bằng sắc đẹp của ngươi còn không thể đem hắn câu tới tay, để hắn cùng sư thúc gà bay trứng vỡ. Hồng lăng ba như là tiểu ác ma bàn âm hiểm. Lý Mạc Sầu sắc mặt lạnh lẽo, nghiệt đồ, ngươi là để vi sư ta đi khoe khoang phong tao, câu dẫn nam nhân. Sư phụ, ngươi sẽ không phải là lo lắng so ra kém sư thúc đi. Lục vô song thận trọng nói. Lý Mạc Sầu thốt ra, nói bậy, cái kia tiểu tiện nhân liền đơn giản là bằng vào thanh thuần bộ dáng gạt người. Ta Lý Mạc Sầu lại làm sao có thể không sánh bằng nàng đâu. Nàng tuyệt sẽ không thừa nhận so ra kém tiểu long nữ. Nữ nhân đều là ganh đua so sánh lòng tham mạnh sinh vật. Quyết định như vậy đi. Thế mà đùa nghịch ta. Cũng đừng trách ta lợi dụng nữ nhân am hiểu nhất vũ khí đối phó ngươi. Lý Mạc Sầu trong mắt quay tít nói. Nàng quyết định quả quyết ra. Trắng, kích, cho, chấm. Ngày thứ 2, trước kia, Tô Tầm mở mắt ra đã nhìn thấy quần áo lộn xộn. Ghé vào ngực mình đang ngủ say tiểu long nữ. Đêm qua Tô Tầm không ít chiếm tiện nghi, nhưng không có làm một bước cuối cùng. Bởi vì nơi này cách âm không được. Hắn cũng không muốn để tiểu long nữ xã hội tính tử vong. Bất quá hắn cũng xác định một sự kiện. Tiểu long nữ toàn thân trên dưới thế mà thật tất cả đều là vị ngọt. Có lồi có lõm, da trắng nõn nà, hoa quả vị, bách hoa hương, thật sự là cực phẩm nhân gian. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ tiểu long nữ phảng phất là đột nhiên có cảm giác. Lông mi run rẩy, mở hai mắt ra, gặp Tô Tầm trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Lại nghĩ tới đêm qua hoang đường, một vòng đỏ bừng bò lên trên gương mặt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi a, làm sao đều nhìn không đủ. Thời gian không còn sớm. Lên đi, Tô Tầm hôn nàng một ngụm. Tiểu long nữ đỏ mặt rời con mắt. Yếu ớt mũi âm thanh nói. Đem cái yếm cho người ta a, lại là ma ma thẳng thẳng rất lâu. Hai người mới đi ra khỏi phòng ngủ. Trải qua một đêm hoang đường, tiểu long nữ thẹn thùng không dám cùng yêu nguyệt liên tinh hai người đối mặt. Thôn trưởng vợ chồng đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, còn cố ý trong đêm cho tiểu long nữ làm tiêu bánh. Đầu năm nay lão bách tính đều giản dị, thu Tô Tầm nhiều bạc như vậy. Lão phu thê hai người luôn cảm giác không làm những gì liền không nên cầm đối phương nhiều tiền như vậy. Lý Mạc Sầu đi rồi. Tô Tầm thuận miệng hỏi. Liên tinh gắt giọng, công tử, Lý tiên tử lại thế nào cũng là nữ nhân. Người có thể nào như thế đùa nghịch nàng? Tối hôm qua yêu nguyệt đã đem sự tình nói cho nàng biết. Nàng cũng là giờ khóc giờ cười. Cảm giác bọn họ vị này lâm thời công tử gia, thật sự là khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán. Có khi uy nghiêm như vậy, có khi giết người như ngoé, có khi nhưng lại cùng đứa bé lấy tìm niềm vui làm chủ. Nàng không phải muốn dục nữ tâm kinh sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Tô Tầm hùng hồn hỏi lại. Liên Tinh không phản bác được. Ngọc nữ, dục nữ, hai chữ âm đọc giống nhau, nhưng hàm nghĩa lại ngày đêm khác biệt. Sư thúc, cứu mạng a sư thúc. Nhưng vào lúc này, tiểu La Lệ Hồng Lăng ba thất kinh chạy vào hô. Sư thúc, sư phụ ta bị một đám võ lâm nhân sĩ vây công. Bản thân bị trọng thương. Vậy liền để nàng đợi chết đi. Không cứu nổi, Tô Tầm trực tiếp đánh gãy Hồng Lăng ba còn lại. Tiểu nha đầu ngay cả lông còn chưa mọc đủ cũng dám ở hắn vị này chư thiên vua màn ảnh trước mặt tú diễn kỹ. Nếu như nhất định phải dùng cái câu nói bỏ lửng hình dung. Thật sự là tại lão bát trước mặt ăn bí chế tiểu hamburger. Không biết mùi vị, vị, a, Hồng Lăng ba lập tức trợn tròn mắt. Tiểu long nữ giật giật Tô Tầm ống tay áo. Tô Tầm dùng ánh mắt ra hiệu nàng tao ăn chớ khô. Hồng Lăng ba cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đi. Tô Tầm lúc này mới nói với tiểu long nữ. Tiểu nha đầu kia đang diễn trò đâu? Lý Mạc Sầu đang làm sự tình. Nhìn đến sư tỷ khẳng định là còn không từ bỏ ngọc nữ tâm kinh. Tiểu long nữ nhíu đôi mi thanh tú nói. Tô Tầm nói. Quan tâm nàng muốn làm gì? Nhanh lên ăn đi. Ăn xong tiếp tục đi đường. Ăn điểm tâm xong về sau. Tiểu long nữ gói một chút tiêu bánh hoa quả cùng mật ong. Sau đó đám người lên đường. Một bên khác, Lý Mạc Sầu chính thảnh thơi nằm trên mặt đất. Màu hồng phấn bờ môi ngậm lấy một cọng cỏ. Sư phụ, sư tỷ trở về. Xa xa Lục Vô Song chạy tới hô. Lý Mạc Sầu đem cỏ phun một cái. Sau đó trên người mình điểm cái huyệt đạo. Miệng phun máu tươi. Xé toang đạo bào lộ ra cái yếm. Sắc mặt hư nhược ngã trên mặt đất. Lục Vô Song muốn nói lại thôi. Cuối cùng không dám nói. Sư phụ, đừng giả bộ. Cái kia Tô Tầm căn bản không đến. Hồng Lăng ba chạy tới nói. Lý Mạc Sầu lập tức từ dưới đất ngồi dậy. Hắn vì cái gì không đến? Có phải hay không là ngươi truyền nói bậy rồi? Không phải, ta lời còn chưa nói hết. Hắn liền nói để các ngươi chết đi. Không cứu nổi. Hồng Lăng ba thận trọng nói. Lý Mạc Sầu, nàng đối với mình nhan giá trị sinh ra chất vấn. Cúi đầu nhìn thoáng qua, mình khuôn mặt so ra kém sư muội, thế nhưng là dáng người rõ ràng so với nàng càng dụ. Người a, nam nhân không nên thích nàng loại này mới đúng không? Cái này hỗn đản, thế mà thấy chết không cứu. Lý Mạc Sầu nắm lên một nắm đất dương ra ngoài. Sư phụ, phải không quên đi thôi. Hồng Lăng ba chưa từng thấy Tô Tầm máu lạnh như vậy nam nhân vô tình. Không được, Lý Mạc Sầu một ngụm từ chối. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng không tin, ta không giải quyết được hắn. Cho tới bây giờ đây cũng không phải là báo không trả thù Tô Tầm vấn đề. Là bảo vệ tôn nghiêm đọ sức. Đi đoạt, không, đi mua con ngựa. Chúng ta bây giờ theo sau còn kịp. Lý Mạc Sầu nói xong. Cầm qua Lục Vô Song trên vai bao khỏa đi một bên thay quần áo. Rốt cuộc hành tẩu giang hồ không có khả năng không mang theo quần áo. Cứ như vậy, Lý Mạc Sầu sư đồ ba người một đường truy tung Tô Tầm. Nhưng lại đã mất đi Tô Tầm tung tích. Lý Mạc Sầu đem một đường hít bụi sổ sách toàn tính tại Tô Tầm trên đầu. Càng thề muốn tìm tới hắn. Lợi dụng sắc đẹp của mình phá hư hắn cùng tiểu long nữ tình cảm. Tốt nhất là có thể để cho Tô Tầm yêu mình. Sau đó nàng lại cao ngạo vô tình một cước đem Tô Tầm cho đạp. Nếu không nàng xích luyện tiên tử khó mà xả được cơn hận trong lòng. Trong chớp mắt đã qua nguyệt tuần. Mà bị Lý Mạc Sầu nhớ mãi không quên Tô Tầm mang theo tiểu long nữ đám người đã tiến Đại Lý Quốc cảnh. Đại Lý Quốc dù quốc lực không mạnh. Nhưng cao thủ lại không ít. Không nên ở chỗ này đồ sinh không phải là. Tô Tầm nhắc nhở yêu nguyệt một câu. Nữ nhân này dọc theo con đường này đều giết mấy cái đàn ông phụ lòng. Đại Lý Quốc Thiên Long Tự. quả thực liền là đại lý quốc hoàng thất sau khi về hưu cán bộ kỳ cựu căn cứ. Bên trong cao tăng võ công không tầm thường. Tất cả đều là Đoàn gia người. Cho nên a, võ công lại cao. Chỉ cần không thành tiên vậy liền nhiều lắm là tự vệ. Không ảnh hưởng được quốc lực. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Là quốc lực ở giữa so đấu. Tuyệt không phải mấy người cao thủ có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Trong tiểu thuyết có Quách Tĩnh. Tống không phải cũng vong sao. Bốn người một đường nghe ngóng. Đi vào Vô Lượng Sơn. Thi triển khinh công. Tách ra tìm một cái thác nước. Tô Tầm đối tam nữ nói. Thế giới này là truyền hình điện ảnh kịch dung hợp. Mà không nhỏ nói. Hắn nhớ kỹ tại phim truyền hình bên trong Lang Hoàn Ngọc Động ngay tại một cái phía dưới thác nước. Ba người mặc dù không hiểu Tô Tầm chi ý. Nhưng đều nghe lời bay về phía phương hướng khác nhau tìm kiếm thác nước. Trường An. Ở chỗ này. Rất nhanh. Tiểu Long nữ tìm được. Sau đó bốn người đem ngựa thả trong rừng. Thi triển khinh công rơi vào thác nước phía dưới cạnh đầm nước bên cạnh. Tô Tầm tại thác nước bên cạnh trông thấy một cái sơn động. Đây chính là Lang Hoàn Ngọc Động. Bên trong có Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ bí tịch. Hiện tại cũng là của hắn rồi. Lăng Ba Vi Bộ thế nhưng là đỉnh tiêm thân pháp a, chỉ ít ở cái thế giới này. Học xong Lăng Ba Vi Bộ liền không ai có thể bắt lấy. Không nhìn thấy Đoàn Dự tại học xong Lăng Ba Vi Bộ về sau liền dám tùy tiện lãng sao. Hắn vừa mới chuẩn bị mang tam nữ đi vào. Sau đó đã nhìn thấy một người dáng dấp tuấn lãng. Ngốc đầu ngốc não thanh niên cầm một cái quạt xếp từ trong sơn động bò lên ra. Đoàn Dự. Tô Tầm không nghĩ tới thế mà vừa vặn gặp phải Đoàn Dự ngã xuống sườn núi đạt được công pháp một đoạn này kịch bản. Đoàn Dự nghe thấy có người gọi mình. Theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó liền đâm vào trên sơn động. Kêu đau một tiếng sau lại vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ra bên ngoài bò. Tô Tầm bốn người im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái nán lại đầu Nga nha. Bất quá Tô Tầm biết gia hỏa này cha Đoàn Chính thuần thế nhưng là thật lợi hại a. Mới thật sự là nhân vật chính. Lúc tuổi còn trẻ bốn phía lưu tình. Trời mỗi một cái đều là đại mỹ nữ. Cũng đều cho hắn sinh cái xinh đẹp nữ nhi. Sau đó Đoàn Dự liền thảm rồi. Hắn yêu mỗi một nữ nhân cuối cùng phát hiện toàn mẹ nó là muội muội của hắn. Bởi vì cái gọi là thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành huynh muội. Kỳ thật Đoàn Dự cũng không phải là Đoàn Chính thuần nhi tử. Mà là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh nhi tử. Đoàn Chính thuần ở bên ngoài làm loạn. Hắn nguyên phối vương phi Đao Bạch Phượng vì trả thù hắn. Ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong cùng một cái tên ăn mày xâm nhập giao lưu. Sau đó sinh ra Đoàn Dự. Đoàn Chính thuần quang vinh mang lên trên nón xanh. Đoàn Duyên Khánh cũng là đại lý hoàng tộc. Nguyên bản hắn mới nên đại lý quốc hoàng đế. Chỉ là về sau đột nhiên mất tích mới bị Đoàn Chính thuần ca ca kế thừa hoàng vị. Cho nên nói, cái này đại lý cung đình rất loạn a, thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự từ sơn động leo ra sau liền si ngốc nhìn xem tiểu long nữ. Bởi vì trong sơn động có một tòa ngọc tượng cùng tiểu long nữ dáng dấp giống nhau như đúc. Đoàn tiểu vương ra xin tự trọng. Đây là ta nội nhân tiểu long nữ. Không phải trong sơn động tòa kia ngọc tượng. Tô Tầm ôm tiểu long nữ vòng eo. Nhìn xem Đoàn Dự nói. Đoàn Dự sững sờ. Người biết ta, còn có. Làm sao người biết trong sơn động có tòa ngọc tượng cùng vị này thần tiên tỷ tỷ? Không. Cùng long cô nương giống nhau như đúc. Nói nhảm, cùng một cái diễn viên nha. Tô Tầm ở trong lòng nhả rãnh một câu. Mỉm cười đưa ra một khối lệnh bài. Đại Minh Hoài An Hầu. Nguyên lai là Hoài An Hầu ở trước mặt. Thật sự là thất kính thất kính. Đoàn Dự lấy làm kinh hãi. Hắn biết Đại Minh quốc quyền lực nhiều lần khó khăn trắc trở. Cuối cùng rơi vào Tô Tầm trong tay. Đại Minh Cẩm Y Vệ là khắp thiên hạ mạnh nhất tổ chức tình báo. Tại quốc gia khác có cọc ngầm. Đồng dạng quốc gia khác nhân viên tình báo mặc dù so ra kém Cẩm Y Vệ sắc bén. Nhưng ở Đại Minh cũng xếp vào có nhãn tuyến. Quảng cáo, Đại Minh quốc bên trong tình huống. Đã bị từng cái nhân viên tình báo truyền về bổn quốc. Hắn làm tương lai đại lý quốc người thừa kế. tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nhưng không nghĩ tới vị này Đại Minh quốc quyền thần cư nhiên như thế tuổi trẻ. Bọn hắn Đại Lý tiểu quốc cùng Đại Minh so ra coi như kém xa. Đại Minh mặc dù mặt trời lặn phía Tây, nhưng ở cái này so nát thế giới, có thể nói vẫn là hiện tại mới thôi lớn nhất mạnh nhất một cái người Hán chủ chính quốc gia. Tô Tầm thu hồi lệnh bài, nhìn xem Đoàn Dự trả lời hắn vấn đề thứ hai. Chấm, ta sở dĩ biết bên trong có một tòa ngọc tượng cùng nội nhân dung mạo đồng dạng, là bởi vì ta nội nhân cùng nơi đây chủ nhân có thân thích trên quan hệ. Chúng ta lần này đến đây thì là vì thu hồi ngọc tượng phía dưới bổ đoàn bên trong tuyệt học gia truyền. Ta nghĩ, Đoàn tiểu vương gia hẳn không có động đồ vật bên trong đi. Cái này nói láo là hạ bút thành văn a. Ai bảo bên trong ngọc tượng cùng tiểu long nữ vương Ngự Yên tất cả đều là cùng một cái diễn viên khuôn mẫu đâu. Đoàn Dự nghe thấy Tô Tầm nói như thế kỹ càng, lại gặp tiểu long nữ cùng ngọc tượng hình dạng đồng dạng. Đối Tô Tầm không có chút nào hoài nghi, từ trong ngực xuất ra cuộn vải bố, lúng túng nói, Hoài An hầu thứ lỗi, kia hai quyển công pháp bị tại hạ cầm, tại hạ hiện tại liền vật quy nguyên chủ. Đoàn Dự mặc dù cũng nói năng ngọt xớt, không tính là gia thực người, nhưng hắn tuyệt đối là một cái thiện lương người thành thật. Đoàn tiểu vương ra đối mặt thần công mà không tham, mà là chi tiết trả lại, tại hạ bội phục. Đã như vậy Đoàn tiểu vương gia đều có thể chiếu vào sao chép một phần. Đây là Đoàn Dự cơ duyên. Hắn còn không gặp gỡ coi như xong. Đã Đoàn Dự đều đã được đến, Tô Tầm đương nhiên sẽ không cứ như vậy lừa gạt đi. Một điểm chất béo cũng không cho nhân vật chính gốc lưu. Rốt cuộc Đoàn Dự cũng là hiền lành người tốt, mà lại hắn còn có chút ý nghĩ khác. Thật sao? Đoàn Dự đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó lại khoát tay cự tuyệt. Không được không được, tuyệt học gia truyền sao có thể tùy tiện truyền cho ta người ngoài này đâu. Đã Đoàn công tử đạt được liền là duyên phận. Vẫn chưa được, ta không thể nhận, không thể. Tô Tầm thở dài, làm bộ suy tư một lát sau nói. Không bằng như vậy đi. Cái này Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ đều là bất thế thần công. Đoàn công tử nhà Nhất Dương chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm cũng không rơi vào thế hạ phong. Tại hạ ngưỡng mộ lâu vậy, không ngại chúng ta lẫn nhau trao đổi như thế nào, dùng nguyên bản là thuộc về nhân vật chính đồ vật đi đổi hắn vật khác. Tô Tầm cảm giác mình quá chó. Cái này, thực không dám giấu giếm. Tại hạ không đành lòng sát sinh. Hầu gia nói cái này hai môn võ công ta đều chưa từng luyện. Đoàn Dự gãi gãi cái ót, ngượng ngùng nói, Tô Tầm ôn hòa cười một tiếng. Tại hạ vừa vặn có chút quốc sự muốn cùng Đại Lý Hoàng đế trao đổi. Giới lúc nhưng cùng Đoàn công tử cùng nhau hồi cung, lại đem cho ta là được rồi. Kia, vậy được rồi, kỳ thật ta chỉ muốn Lăng Ba Vi bộ là được rồi. Người khác giết ta, ta liền có thể chạy trốn. Ta không muốn giết người. Đoàn Dự cười hắc hắc. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thở dài, đồng tình nhìn xem Đoàn Dự. Cái này đứa nhỏ ngốc bị dao động què. Ngay sau đó Đoàn Dự đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nguy rồi, Trung cô nương vẫn chờ ta hô người đi cứu nàng đâu. Không cần đi kêu người khác, tại hạ nguyện ý theo Đoàn công tử đi một chuyến đi cứu người. Tô Tầm ôm đồm xuống dưới. Trung cô nương gọi Trung Linh, trên danh nghĩa là Cam Bảo Bảo cùng Trung Vạn Cửu nữ nhi, nhưng thật ra là Cam Bảo Bảo cùng Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Trung Vạn Cừu hoàn toàn là đổ vỏ. Đoàn Chính Thuần cái này chó sao còn đào một đầu địa đạo nối thẳng Cam Bảo Bảo phòng ngủ. Trung Vạn Cừu Ngọc Lục Bảo A. Đoàn Dự đem Trung Linh sự tình nói cho đám người. Trước đó hắn gặp được Vô Lượng Sơn Kiếm Hồ Cung cùng Thần Nông giúp tại giao chiến. Hắn đần độn đi lên khuyên can. Kết quả khuyên đến song phương chuẩn bị trước giải quyết hắn lại tiếp tục đánh. Sau đó Trung Linh đi ngang qua cứu được hắn. Dùng nuôi độc chồn cắn bị thương Kiếm Hồ Cung cung chủ. Kiếm Hồ Cung cung chủ chụp xuống nàng, để Đoàn Dự đi lấy giải dược. Nếu không liền giết Trung Linh. Sau đó Đoàn Dự tiến về Trung Linh trong nhà cầu cứu trên đường rớt xuống vách núi. Mới phát hiện Lang Hoàn Ngọc Động. Cầm công pháp ra liền gặp được Tô Tầm mấy người. Hiện tại nghe Tô Tầm nguyện ý giúp hắn đi cứu Trung Linh, Đoàn Dự hưng phấn không thôi. Tại hạ đa tạ Tô Hầu gia. Tô Tầm thi triển khinh công, nhấc lên Đoàn Dự bay lên vách núi. Sau đó cũng không cưỡi ngựa. Bốn người trực tiếp thi triển khinh công hướng Kiếm Hồ Cung phương hướng bay đi. Đoàn Dự bị dẫn theo bay. Một đường la to, thời gian đốt một nén hương đã tới Kiếm Hồ Cung. Quẻ, quẻ, Đoàn Dự sắc mặt tái nhợt, xoay người không ngừng nôn mửa. Đoàn đại ca, hoạt bát đáng yêu Trung Linh hô. Tiểu tử, nhanh như vậy liền trở lại. Nguyên lai ngươi là viện binh đi. Kiếm Hồ Cung cung chủ mắt lạnh nhìn Tô Tầm. Vị bằng hữu này, nhất định phải quản nhiều. Thả người, Tô Tầm ngắt lời hắn. Kiếm Hồ Cung cung chủ hư lạnh một tiếng. Ngươi, oanh, một giây sau, hắn liền bị một chưởng đánh bay. Tô Tầm rơi vào Trung Linh mà bên cạnh, chặn ngang ôm lấy bay trở về Đoàn Dự bên người. Trung cô nương, ngươi không sao chứ? Sau khi ói xong, Đoàn Dự sắc mặt dễ nhìn không ít. Ân cần hỏi han, Trung Linh mà lắc đầu. Ta không sao, Đoàn đại ca, mấy vị này ngươi là từ đâu mà tìm đến? Muốn ôn chuyện rời đi nơi này lại tự đi. Tô Tầm trực tiếp mang theo hai người rời đi. Kiếm Hồ Cung không người dám cản. Rốt cuộc cung chủ đều đã chết. Ai nghĩ chôn cùng. Đoàn Dự trên đường giới thiệu Tô Tầm mấy người. Trung cô nương, vị này là Đại Minh Quốc Tô Hầu gia. Đây là thê tử của hắn Long cô nương. Hai vị này là thị nữ của hắn. Thị nữ không xứng có được danh tự. Đa tạ Tô đại ca. Long tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp. Trung Linh mà hoạt bát nháy nháy mắt nói. Tô Tầm cười nhạt một tiếng nói. Trung cô nương, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Người đây, vẫn là sớm đi trở về đi. Chúng ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi. Hắn đối Trung Linh mà cái này tấm phẳng không có hứng thú. Tô đại ca cùng Đoàn đại ca đã cứu ta. Không đi nhà ta làm khách sao? Trung Linh có chút lưu luyến không rời. Đoàn Dự cười nói. Không không không, ngươi không phải nói cha ngươi không chào đón họ Đoàn nha. Mà lại chúng ta cũng hoàn toàn chính xác còn có việc. Liền không lại chậm trễ thời gian. Vậy được rồi, Tô đại ca Đoàn đại ca. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trung Linh chắp tay. Sau đó nằm ngang dân ca mang theo độc của mình chồn nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Tô Tầm mấy người đến vừa mới phóng ngựa trong rừng. Thế nhưng là nguyên bản ba con ngựa hiện tại chỉ còn lại có một thớt. Công tử, ngươi ngựa không có. Liên Tinh nói với Tô Tầm. Tô Tầm giật giật khóe miệng. Ta không mù. Sau đó hắn thổi cái huýt sáo. Nhưng lại không phản ứng chút nào. Ấn lý thuyết đây là không nên. Hắn con ngựa này thế nhưng là trong hoàng cung hãn huyết bảo mã. Rất có linh tính. Các ngươi chờ lấy. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Tầm nói xong. Thi triển khinh công đạp không mà lên. Trên không trung đi theo trên đất vết tích truy tìm. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau. Tô Tầm mặt đen lên. Nhìn xem mình bạch mã tại người một con ngựa ô cái mông. Kia thớt hắc mã là mẫu, liền bọc tại ngoài phòng. Thao, cái này thớt xác ngựa, xa như vậy cũng có thể để ngươi nghe ngựa cái mùi vị. Tô Tầm hùng hùng hổ hổ, cũng không biết cái này phá ngựa là học của ai. Nhưng vào lúc này, một đám người cầm trong tay cương đao lao đến. Cầm đầu nữ nhân chỉ vào xa xa nhà gỗ quát. Xông đi vào giết cho ta cái kia tiểu tiện nhân. Trông thấy một màn này. Tô Tầm liền lập tức nhớ lại, cái này miệng nó là Mộc Uyển Thanh nhà a, con ngựa kia không phải liền là Mộc Uyển Thanh tọa kỵ Hắc Mân côi sao? Mình ngựa đều đùa giỡn người ta ngựa, chính mình cái này chủ nhân cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Tô Tầm ngăn cản đám người, đối bọn hắn chắp tay nói, chư vị cho ta cái mặt mũi rời đi như thế nào? Trong phòng, Mộc Uyển Thanh đang chuẩn bị thi triển ám khí nghênh địch đâu? Trông thấy một màn này lúc này khóe miệng co giật. Ở đâu ra đồ đần? Có như vậy cứu người sao? Ngươi là cái thá gì? Cùng một chỗ giết. Cầm đầu nữ nhân tiếng nói vừa ra. Một ngựa đi đầu cầm trong tay quải trượng xông về Tô Tầm. Không nể mặt ta. Sẽ chết người đấy. Tô Tầm yếu ớt thở dài. Lấy ra bên hông quạt xếp. hóa thành tàn ảnh trong đám người xuyên qua. Hắn rất nhanh, chờ hắn lần nữa lúc ngừng lại. Vây quanh hắn một vòng địch nhân toàn bộ từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Trong phòng cầm kiếm đang chuẩn bị ra ngoài hỗ trợ Mộc Uyển Thanh đều sợ ngây người. Dưới khăn mặt màu đen một trương đỏ hồng tiểu dương miệng thật to. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong phòng cô nương mời ra gặp một lần. Tô Tầm Phong tao lung lay quạt xếp nói. Mộc Uyển Thanh đẩy cửa ra đi ra. Nhìn xem Tô Tầm Thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Ngươi vì cái gì giúp ta? Nàng dáng người cao gầy. Mặc một thân màu đen bó sát người võ phục. Đem dáng người phác họa rất rõ ràng. Nên vểnh thì vểnh. Cài định đích đĩnh. Mang theo mũ rộng vành lấy khăn che mặt che mặt. Chỉ lộ ra một đôi án mắt hữu thần sáng ngời. Tô Tầm dùng quạt xếp chỉ phía sau nàng. Cô nương, ta nhưng không phải là vì giúp ngươi. Ta chỉ là đang giúp ta tọa kỵ tương lai mẹ vợ mà thôi. Mộc Uyển Thanh nghi ngờ quay đầu lại. Sau đó cả một chút xinh đẹp đỏ bừng. Lập tức là vừa thẹn vừa giận. Hô lớn, xúc sinh, thả ta ra Hắc Mân Côi. Chỉ thấy nàng kia âu yếm Hắc Mân Côi đang bị một thớt cao lớn bạch mã ghé vào trên lưng điên cuồng chuyển vận. Nàng Hắc Mân Côi không sạch sẽ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.